Cho nên một bước chân đi là một niệm hạnh. Nó từ xa xăm đến, không dễ gì các bạn có một cái chân, không dễ gì mà các bạn có một sự suy nghĩ. Đấng tạo hóa là ân ban cho chúng ta luồng điển đại bi, cấu trúc nhiều kiếp chúng ta hình thành. Rồi chúng ta bây giờ nghe tới duyên đạo, chúng ta thích đạo, chứng minh trước kia chúng ta cũng ở trong giới đó. Cho nên một bước chân đi, một niệm hạnh, phải ý thức cái chuyện chúng ta đi. Ta niệm Phật là ta hiểu nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ. Khi mà bước một bước đi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật và nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì toàn thân mình quan thông được, mình thấy rõ vị trí của mình hơn. Vốn của mình là trong thanh tịnh, thì đi càng thanh tịnh, càng đi càng thanh tịnh, không thấy mệt mỏi. Mà người nói tôi đi cho có chừng đúng mấy chục bước rồi tôi về tôi nghỉ mệt, cái đó là chơi nhưng mới đi tu. Người tu phải ý thức rõ tôi làm cái này hữu ích cho chỗ nào, một cử một động tôi phải quy về thanh tịnh, tôi mới sáng suốt và tôi mới quán thông, tôi mới thấy rõ hành động của chính tôi để tôi sửa. Tu là có cơ hội để tự sửa, chứ không phải tu cho giỏi để sửa người khác, không có điều đó.
Kính thưa Đức Thầy, trong một cuộn băng của Thầy có nói rằng khi chị Lạc hỏi về chương trình phát huy ở các thiền viện thì Thầy trả lời chỉ có một chương trình nhịn nhục mà thôi. Kính đó. Xin Đức Thầy cho chúng con rõ hơn.
Nhịn nhục, chúng ta thấy thiền viện 20, chúng ta nhìn lại cái hình ảnh quá khứ, chúng ta thấy đang thấy cụ Mẫn đứng trong cái nhà trống lạnh, anh Hưng đứng một bên đó, và tất cả những kỷ niệm đó chúng ta không quên. Dù ngày hôm nay những người tiếp tục là các bạn cũng vẫn nhịn nhục lên đây, tuy xa nhưng mà lên đây rồi tìm hiểu với nhau, học hỏi với nhau, rồi trầm tới cọng rau để ăn mới thấy rõ tình trời. Tôi rải có một hộp đó mà bữa nay tôi trầm được một mớ rau, tôi đang nhai đây, rồi tôi nuốt vô rồi tôi được cái gì? Sau cái nuốt vô tôi được chất nhớt, cái khí điển nó cung ứng toàn thân tôi. Đó là phải thấy khả năng thanh khí điển của trời đất đã giúp cho tôi tiến hóa. Vậy tôi có liên hệ với trời đất không? Tôi liên hệ với trời Phật, liên hệ được. Tôi liên hệ được nguyên điển từ bi. Nhờ đó tôi mới hiểu được từ bi. Thì tôi tu nữa, càng ngày càng trôi dạt, càng trao dồi rồi, tôi mới thấy nguyên điển từ bi của tôi có. Tôi mới cố gắng tu, hội nhập vô trong cái điển đại bi. Lúc đó tôi mới thấy tình trời trong tôi chứ đâu. Đi đâu kiếm ông trời cho mất công. Tình trời trong tôi, trực tiếp trong tôi, giờ phút khắc nào cũng trong tôi. Cho nên con khổ là cha khổ, mà cha vui, con vui là cha vui. Ngay cảnh đời cũng vậy, hai cha con cũng vậy. Con bệnh là cha bệnh, mà con khỏe là cha khỏe. Nó liên hệ với nhau chằng chịt rõ ràng trong cái nguyên điển của từ bi. Mà tại vì người ta bị hướng về cái lãnh vực động loạn, ta quên cái nguyên điển từ bi. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng xây dựng cái nguyên điển từ bi càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên các bạn tu một thời gian, các bạn yêu thương từ tới cọng cỏ, các bạn có yêu thương. Các bạn đạp trên hộp đá hộp sạn, các bạn thấy cũng thương, cũng thấy rõ hộp đá đã đang bị chà đạp mới có tiếng quá. Thì lúc đó mình mới nhận thức cuộc sống của mình, sự kích bác của tình đời không có bao nhiêu, chà đạp không có bao nhiêu. Mình còn nhịn nhục hơn, còn bị chà đạp nhiều hơn, để cho phần thanh quan mình càng ngày càng sáng suốt, hòa hợp với đại bi của Thượng Đế. Thì lúc đó chúng ta dũng mãnh và không sợ chết. Đi vào nguồn luồng điển của đại bi thì sanh tử một lượt, đâu có sợ chết nữa. Chúng ta biết bây giờ chết nhưng mà tôi ở bên kia rồi. Nên bây giờ sống đây mà tâm tôi ở chỗ kia rồi. Người ta chết ta mới về trời được, mà tôi tu tôi nhắm mắt tôi về trời được. Là sanh tử một lượt, không có sao. Cho nên cái tâm không động, nhờ hiểu được cái nguyên lý sanh tử một lượt, tâm không động, mới biết được vô sanh bất diệt. Chúng ta ăn cọng cỏ thấy chết rồi, cọng cỏ chết rồi, nhưng mà nó sanh. Nó sanh ở chỗ nào? Nó chuyển chạy trong cơ tạng của con người, nó đang làm việc, nó lên khối óc con người và nó phát triển. Do con người tu đến đâu, nó là phát triển đến đâu. Trong tử có sanh. Ta ăn cái gì chết nhưng mà nó là sanh. Cho nên con người nhờ sự hy sinh của người khác mà chúng ta có sự sống. Chúng ta phải biết hy sinh cho người khác. Cho nên bạn đạo với bạn đạo phải phục vụ tận tình, để thấy tình trời trong ta, chứ không đi đâu kiếm tình trời. Phục vụ tận tình là phát triển tình người, là có tình trời. Phát tình người càng phát triển thì tình trời sẽ phong phú ở tương lai.
Kính thưa Thầy, thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hồn, xác, phân minh?
Không phải. Trong thanh tịnh là nó sống đúng luật nhịp nhàng của nó là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ càng thanh tịnh. Bây giờ các bạn thấy ánh sáng của mặt trời thanh tịnh không? Nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu cho tất cả mọi người. Đó là thanh tịnh, chứ không phải kiếm ông Phật là thanh tịnh. Ánh sáng là đủ rồi. Nhật quang Phật, ông Phật trực tiếp với mình mà không nhìn, mà không hiểu, đi đâu kiếm ông Phật? Họ nắng, họ vẫn thôi. Cái sự thật là nhật quang Phật, nguyệt quang Phật đang chiếu chúng ta, mà chúng ta không nhận cái ánh sáng đó và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có. Con mắt tay mặt của các bạn nhìn xa hơn con mắt tay trái. Con mắt tay trái là mặt trời, con mắt tay mặt là mặt trăng. Ánh sáng có hai chiều trong tiểu thiên địa này có hết. Mà không thanh tịnh không thấy. Không thấy ngũ tạng ta, không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình, mà là tu tiến thay vì tranh chấp.
Dạ thưa con, tiếp tục về vấn đề thanh tịnh có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi tới là thanh tịnh, tha thứ, thương yêu, nhịn nhục, cái nào là nhân, cái nào là quả?
Muốn đi tới từ bi thanh tịnh, cái căn bản con người á, nói gì con người á, thì phải biết tha thứ và thương yêu, lần lần nó mới đi tới thanh tịnh, trở về với thanh tịnh căn bản. Còn sơ khởi con người xuống là từ thanh tịnh mà ra. Rồi bây giờ chúng ta làm người là chỉ rước động loạn mà thôi. Chạy đi quanh quẩn chạy lại cũng trong cái sự động loạn mà quên sự thanh tịnh. Mà nếu chúng ta chịu tu, chúng ta sẽ về với thanh tịnh, thì tức là chúng ta về cái nguồn cội sáng suốt vô sanh bất diệt của phần hồn.
Dạ, kính thưa Thầy, sau đây con xin đọc vài câu hỏi liên hệ về phương pháp công phu. Tối hôm nay con thiền, con nghe Thầy giảng niệm Phật. Vậy thì thế nào, Thầy giảng thế nào là niệm Phật đúng và niệm Phật sai? Xin Thầy giải thích cho con rõ niệm Phật cách nào là niệm Phật sai.
Niệm Phật mình co lưỡi răng về răng niệm để chứng minh rõ chấn động trong cơ tạng mình đã đương chuyển chạy, nước miếng chạy là điển chạy là. Mà càng niệm tới đó mình vô biệt niệm mà quên hết niệm Phật rồi. Lúc đó là mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy nhớ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó mình thanh tịnh. Mình đi tới đâu mình nhìn họ. Không phải là mình tu khá, tu đắc. Nhưng mà có thể độ cho những người bơ vơ động loạn. Họ nhìn mình có sự truyền cảm của từ quan của chính mình cho họ. Cho nên các bạn niệm Phật là các bạn sẽ làm nhiều việc cho nhân sinh. Niệm nhiều đi không sao, không có hại. Khi chúng ta nhắm mắt nhìn ngay trung tim chân mày, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một lúc nào chúng ta không còn niệm nữa, chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật đủ rồi, thì đi tới đâu các bạn chỉ đem sự bình an cho người ta.
Kính thưa Thầy, con nghe có một bạn đạo nói là làm pháp luân chiếu minh sau khi thiền thì bao nhiêu kết quả của cuộc thiền ấy sẽ bị mất hết, như vậy có đúng hay không?
Không phải, thiền không có bao giờ mất, thiền là ổn định và trật tự trở lại. Còn cái chiếu minh là hỗ trợ giúp cho bộ ruột, bộ gan nhẹ nhàng vậy thôi. Để cho cái giờ làm pháp luân thường chuyển là giờ quan trọng. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng. Càng làm pháp luân thường chuyển, ta nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, những người đi trước đã nhắc như vậy. Thì chúng ta càng làm ở bên trong nó càng mở, trong lúc đó nó mới thấy sáng. Rồi nó thấy chuyện này chuyện nọ đã huệ tâm khai.
Kính thưa Thầy, khí thần là gì? Thần là gì mà khí là gì? Và ở đâu có khí và ở đâu có thần?
Thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Thì nhờ cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, nó hóa sanh vạn vật, cây cỏ này, cơm gạo chúng ta ăn, ăn nó thành vật chất, rồi nó biến sanh nước, như nhai miếng gạo vô trong miệng nuốt vô, thế nó hóa sanh thủy, thủy thành khí, nghe không? Khí thành thần. Nếu mà các bạn là không ăn cơm, đố các bạn nói chuyện được. Mà đố các bạn thấy được, nhìn đói thì không có thấy được. Bởi vì nó đâu đem ánh sáng vô trong được. Cho nên muốn cơm gạo chúng ta ăn là cái ánh sáng của vũ trụ, chấn động của vũ trụ. Chấn động của vũ trụ quan. Mà ta ăn, ta nhai cho thiệt kỹ vô rồi, nó mới khỏe mạnh con người, nó mới sáng suốt. Tranh cãi việc này việc nọ, mà bỏ đói là không có nói gì được hết. Đấy, nguyên lý ông trời nắm. Chứ đừng nói ta mạnh rồi tôi khỏe rồi tôi không có sợ ông trời nữa. Sai. Ai nắm, có người nắm người ta mới sanh ra được. Cho nên cái mạng mình là ông trời nắm chứ không phải người phàm nắm nữa. Thì mình tranh chấp cho người ta thiếu có mấy chục ngàn, tức quá tự tử chết là ổn. Không sao đâu. Chuyện của trời rất sắp đặt rồi. Cho nên nhiều người không hiểu cái nguyên lý, rồi đâm ra dễ thất bại. Cứ theo cái tình đời là thất bại. Theo nguyên lý của trời đất là trời lúc nào cũng chiếu cố các con, thương yêu và xây dựng, không có bỏ đâu. Chúng ta ăn, chúng ta phủ phàng, chê bai, đó là sai lầm. Cho nên ngày hôm nay có pháp thanh tịnh. Cái pháp co lưỡi răng gề răng là đóng cửa đời, mở tâm đạo. Nếu các bạn co lưỡi niệm Phật, đóng cửa đời, mở tâm đạo. Cứ như vậy mà đi.